Chương 5, chuyện là hai người rơi vào trong đầm lầy, đồng thời chìm xuống. Trong lúc nguy cấp, phi mục du túm nữ eo của Tưởng Tích Tích, hắn dùng sức đẩy nàng ta lên bờ. Nhưng hắn dùng lực đẩy như vậy lại khiến bản thân càng chìm xuống nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn đã bị đầm lầy nhấn chìm, biến mất không chút dấu vết. Tưởng Tích Tích lấy lại tinh thần, bò dậy đến bên bờ cùng Tấn Nghi không ngừng gọi tên hắn. Thấy Trình Mục Du hoàn toàn chìm vào đầm lầy, nàng ta nước mắt lan rụa, không màng tất cả nhào qua, trong lòng nghĩ cho dù chết ở chỗ này cùng hắn cũng quyết không sống một mình. Nhưng vừa mới chạy đến bên cạnh đầm lầy thì cổ áo đã bị người khác bắt được. Nàng ta lùi về phía sau vài bước rồi ngã chỏng vó lên trời. Còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một bóng người màu xanh nhạt uyển chuyển lướt qua đầm lầy. Thoáng dừng một chút trong không trung rồi lao xuống túm lấy Trình Mục Du cả người đầy bùn đất, ném lên bờ. Yến, Yến, cô nương, Yến nương Tấn Nhi và Tưởng Tích Tích đồng thời hô lên tên nàng. Sau đó Tưởng Tích Tích vội vàng chạy đến bên Trình Mục Du, vừa vỗ vừa đánh, giúp hắn móc bùn đất trong miệng mũi ra ngoài. Yến nương, sao tỷ lại ở đây? Thấy cha không có gì đáng ngại, Tấn Nhi lập tức lao vào trong một Yến nương, ôm nàng thật chặt. Yến nương nhìn Trình Mục Du vừa được Tưởng Tích Tích nâng dậy, chỉ thấy hắn một thân bùn đất, đen như mới vừa lôi từ bếp lò ra thì nhẹ nhàng bịt mũi. Tấn Nhi, đi xa chút rồi ta nói, người cha đệ khó ngửi quá. Tấn Nhi cũng rất ít khi thấy phụ thân chật vật như vậy, cho nên dù vừa rồi mới trải qua nguy cấp như thế, nhưng giờ cậu lại không nhịn được mà cười. Chẳng qua sợ bị quở trách nên cậu cố nén hồi lâu mới không bật cười ra tiếng. Cậu giữ chặt tay Yến nương lắc lư vài cái. Yến nương, công phu của tỷ học từ đâu đó? Vừa rồi đệ thấy tỷ nhưng nhanh cơn gió lại rất mạnh mẽ, chỉ một thoáng đã cứu được cha của đệ, còn lợi hại hơn Tích Tích tỷ tỷ nhiều. Yến nương ngồi xổm xuống cười tươi đến mức hai con mắt cong lên. Nếu Tấn Nhi muốn học thì ta sẽ dạy cho đệ, được không? Tấn Nhi vui mừng nhảy cẫng lên. Chốt rồi đấy nhé, người lớn không được lừa trẻ con. Yến nương giơ ra ngón tay út, chốt mà. Lời con chưa dứt thì nàng bỗng nhiên cau mày a một tiếng, duỗi tay sờ bên hông, cơ thể chợt cứng đờ. Yến cô nương, cô không sao chứ? Trình Mục Du vẫn luôn đứng một bên lắng nghe không dám tới gần, là người đầu tiên phát hiện có gì đó không đúng, vội tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi cao có vì đau đớn của nàng mà nhẹ giọng hỏi. Yến nương đứng thẳng dậy, kỳ quái, vừa nãy ta cảm thấy bên hông có chút đau đớn nhưng sờ lên lại không phát hiện ra cái gì. Yến cô nương, không bằng cô cùng chúng ta đến thôn Kinh Môn ở lại một đêm đi, nếu không có gì trở ngại thì ngày mai hẵng lên. Đừng Tưởng Tích Tích thấy dáng vẻ này của nàng thì cũng bội lên tiếng khuyên bảo. Yến nương nghi hoặc ngẩng đầu. Thôn Kinh Môn, hoặc ngẩng đầu, thôn Kinh Môn là thôn mà đại bá của ta ở, nếu cô nương không chê thì có thể đến đó ở lại một đêm, ta sẽ giúp cô nương chẩn trị một chút. Nếu cô nương không sao thì mọi người cũng yên tâm. Trình Mục Du nói, tiếp lời Tưởng Tích Tích. Hắn cảm thấy may mắn vì lúc này mặt mình dính đầy bùn, nếu không lo lắng rõ ràng trên đó sẽ bị người khác phát hiện ra. Yến nương do dự một chút, nếu mày cười đáp, đại nhân lo lắng quá rồi, ta vốn định chạy đêm cho kịp, sao có thể trì hoãn một đêm được, phải đi đêm ư? Yến nương muốn đi đâu mà gấp gáp thế? Tấn Nhi kéo tay áo nàng hỏi. Cậu vừa dứt lời thì con kỳ lân vàng trên cổ rung lên mấy cái, cậu giật nảy mình vội dùng tay đè lại nó, nghi hoặc lẩm bẩm, thật kỳ quái, sao kỳ lân vàng lại động đậy nữa rồi, mới vừa nãy cũng rung một chút, sao giờ lại rung nữa? Thấy kỳ lân vàng không ngừng rung lên, giữa mày Yến nương bỗng dừng nhuốm một tầng u ám. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua cánh rừng xung quanh và đầm lầy đen nén hỗn độn gần đó, dường như không phát hiện ra cái gì, vì thế nàng lại quay đầu lại nhìn Tấn Nhi, nhẹ giọng hỏi, trước kia cái vòng này có từng như vậy không? Trình Mục Du thấy sắc mặt nàng có vẻ lạ bèn vội đáp, mấy ngày trước ở Bị Lương gặp được thủy phấn bà thì nó cũng rung lên. Thấy Yến nương không nói lời nào vẫn cau mày trầm tư thì hắn lập tức hỏi, Yến cô nương, chẳng lẽ trong rừng này có thứ gì kỳ lạ sao? Yến nương nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ lạ ở chỗ ta không cảm giác được gì, có một chuyện nàng chưa nói chính là kỳ lân vàng này được nàng thêu thêm hồn phách của Phì Phì. Mũi Phì Phì cực kỳ nhanh nhạy, một khi có dị tượng thì nó nhất định có thể cảm nhận được. Giờ kỳ lân vàng rung mạnh như vậy, nhất định là Phì Phì đã nhận ra xung quanh có gì đó dị thường. Chỉ là, rốt cuộc trong khu rừng này giấu cái gì mà lại có thể không bị nàng phát hiện ra? Yến cô nương, cô đang suy nghĩ gì vậy? Thấy nàng suy tư, Trình Mục Du không nhịn được hỏi. Yến nương ngẩn ra, chợt nhìn về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười. Suốt đêm lên đường nên ta cũng có chút mệt mỏi. Đại nhân, đêm nay đành phải quấy rầy đại bá của ngài vậy. Trình Mục Du còn không kịp trả lời thì Tưởng Tích Tích đã đi tôi nắm lấy tay Yến nương. Cô nương nói như vậy thì khách khí quá, cô vì cứu chúng ta nên mới bị thương, nên sao có thể coi là quấy rầy được Yến nương. Giơ tay sửa sang lại mái tóc rối bời của nàng, vén chúng ra sau tai nấp miệng cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tưởng cô nương nói quá lời rồi. Đang nói thì một trận tiếng bụng réo vang dội đột nhiên phá vỡ bầu không khí vẩn đục truyền vào tai mọi người. Tấn Nhi ôm bụng ngượng ngùng lè lưỡi nói với Trình Mục Du, cha, nếu con không đi thì nhà người ta đều dọn xong bát đĩa rồi, chúng ta sẽ không còn cơm mà ăn đâu. Hiển nhiên nỗi lo lắng của Tấn Nhi là dư thừa. Người Trình gia vừa thấy Trình Mục Du đến thì kinh hỉ không thôi, vội sai người hầu đi xuống chuẩn bị thức ăn. Bận hơn nửa canh giờ mới đưa được thức ăn lên, tràn đầy một bàn lớn. Tấn Nhị bị mùi thức ăn hấp dẫn đến mức nhỏ dãi, nhưng xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn ngồi đoan chính bên cạnh Trình Mục Du. Nghe hắn và đường thúc của mình chậm rãi ôn chuyện, có điều cậu nhiều lần nuốt nước miếng. Âm thanh vang dội khiến Trình Mục Du chú ý, hắn nhẹ nhàng liếc Tấn Nhị một cái, lại nhìn đường đệ Trình Khải Sơn ngồi một bên, nhẹ giọng hỏi, lại giọng hỏi. Bệnh của đại bá vẫn không khởi sắc ư? Trình Khải Sơn nhíu mày lắc đầu. Kỳ thật lúc ấy cũng chỉ bị nã một chút, khiến sống lưng bị vẹo. Lang Trung trong thôn cũng đến xem qua, mà không có gì nghiêm trọng, xương cốt không bị thương, cho nên chúng ta cũng không để trong lòng, cho rằng qua 10 ngày nửa tháng sẽ tốt lên, nhưng đã mấy tháng rồi mà cha vẫn nằm trên giường, căn bản không thể xuống giường.